跟着在他那个五个大教刚现在谈的地图刚好有什么地图什么地图地图地
图地图地图地图地图地图地图地图地图地图地图地
图地图地图hành động những gì, như ví dụ bắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi bắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bắt phải ý tưởng toàn thể lục căn lục trần phải đồng hành niệm, thì đó là giáo huấn. Rồi khi mà bắt xuất hồn đi thì cũng lâu lâu mà cảm thấy lục căn lục trần nhẹ, cho phép đồng niệm chút và đem trở về chứ không có đi lâu. Giáo huấn cho nó là quan trọng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Làm người là phức tạp, thị phi, nói chuyện thiên hạ. Thì chủ nhân ông chỉ giáo huấn nó có những cái ảnh hưởng đó thôi. Ngày nay ta tu rồi, chúng ta chỉ niệm Phật là đi con đường trung dung giải thoát. Thì về cái ý phải truyền bá xuống lục căn lục trần. Và lưu ý nghe ở bên dưới có niệm không? Nghiêng phía bên trái có niệm không? Nghiêng phía bên mặt có niệm không? Tập quán rồi đúng giờ là nó phải dạy nó niệm trước khi chủ nhân ông niệm.
Kính thưa thầy, về phần như con thì như lục căn lục trần của con thì cái sự tu tập như vậy cũng có đến nỗi là chậm trễ, lục căn lục trần của con chậm trễ.
Nếu không lo cho nó và cũng tiếp tục giáo dục những cái gì mình đã thâu được ở bên trên là nó sẽ chậm trễ. Còn mình lo tu và lo truyền cho chúng nó được học như chủ nhân ông thì sự chậm trễ không còn nữa. Ở đời có nói có câu biết lo cho mình sẽ tiến toàn thể, còn không biết lo cho mình thì chỉ một phần tiến và một phần bị rơ rớt mà thôi. Cho nên luôn luôn tôi đã nói bệnh do tâm sanh. Nhưng mà người tu vô vi biết lo cho chính mình thì không còn những cái bệnh phức tạp nữa. Chỉ có đến ngày đi được hết trong cái bộ phận có thể đi được thì đến lúc đó tự mình bỏ một hai cơ cấu lần lần nó sẽ trả trở lại thế gian mà đi. Thì lúc đó cái lâm cái bệnh đó là cái bệnh bỏ để đi chứ không phải là bệnh.
Thế thầy, như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn chúng nó hay là sao?
Luôn luôn, sau thời công phu, trước thời công phu, đi đứng ngồi nằm. Bây giờ, như bác không có nghiệp ở xung quanh nữa, thì chỉ làm cái việc này mà thôi, làm cho bản thân. Đó, thì lúc nào cũng rảnh lo giáo dục và giúp đỡ bên trong. Suốt cả kiếp người, lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội. Ngày nay được ngày rảnh rang là giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những người xung quanh. Cho nên khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt. Cho nên luôn luôn phải nung nấu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chứ không phải đợi lúc mới làm. Cho nên có thể nói tu 24/24, là nhàn hạ trên 24/24. Con người tu biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình thì trời Phật cũng đồng chung trong một cái chí hướng thường độ chúng ta. Tu đạt tới thanh tịnh thì không cần phải cầu xin nữa, chỉ lo tiến mà thôi, tiến về trong thanh tịnh giới. Để phân chánh tà, nếu chúng ta ngồi thiền trong thanh tịnh mà bên tai có nói thì này kia kia nọ, cái phần đó không có quan hệ với chúng ta nữa, chúng ta đã lui về thanh tịnh thì tự khai rộng cái tầm thanh tịnh là đủ rồi, không cần phải nghe bất cứ ai nói những chuyện gì, bất cứ ở trên hay là ở dưới thế gian. Đây là một cái pháp như ý, mà đạt được như ý rồi là trọn lành giải thoát.
Kính thưa thầy, con dạy lục căn lục trần bằng ý chí hay là bằng lời nói?
Bằng ý chí.
Dạ.
Ý điển. Ý điển của tâm linh là lời nói bên trong.
Kính thưa Thầy, còn về phần vía thì con có phải dạy không?
Luôn luôn, vía cũng vậy. Thì phần hồn phải chịu trách nhiệm. Hồn ở đâu thì vía phải đứng hầu. Đó. Nếu mà hồn tốt thì vía không dám làm bậy. Mà hồn làm bậy thì vía nó là lung lăng, phá phấy. Cho nên hồn lúc nào cũng nghiêm chỉnh thì vía lúc nào cũng hầu cận một bên. Khi chờ lệnh của chủ nhân ông mà thôi. Nhiều khi vía cũng có những câu thơ, những lời nói siêu việt thông minh, nhưng mà luôn luôn phải chờ lệnh của chủ nhân ông, chứ không có được quyền vượt mức. Nhiều khi hành giả thấy rõ rằng tưởng là cái hồn thua cái vía, không đâu. Lúc mà hồn chấp hành nghiêm luật rồi, luôn luôn hơn và sáng suốt hơn cái vía, chứ không có thua cái vía.
Kính thưa Thầy, con thấy các bạn đạo đều biết làm thơ, mà con phần con thì con không biết làm câu thơ nào cả. Là tại làm sao ạ?
Bởi vì bác là gấp rút, vì lớn tuổi rồi. Thơ là đối với tuổi trẻ, nó còn ngao du thắng cảnh để làm thơ này thơ nọ, để giáo dục bên trên chuyển, để giáo dục nó. Còn bác đi này, đi trong thực tế về thanh tịnh thì người ta chỉ chuyển sự thanh tịnh giáo dục bác mà thôi, không cần thiết về thơ tự. Thơ để làm gì? Thơ để mô tả những sự nó đã thấy và nó sẽ thấy với một cái ý nghĩa sâu sắc. Còn cái này bắt tu, bắt thấy hình, thấy đường đi, thấy cảnh trời, cái đó là thơ, thơ thật rồi.
Kính thưa Thầy, Thầy dạy con là không có phải giữ cái đầu ngay ngắn, không có được, không có cúi đầu xuống chào, hay là lại một cách cúi đầu xuống, thì giữ cho cái luồng điện nó được ngay ngắn. Thì kính thưa Thầy, nói ví dụ như là lúc thường làm việc trong nhà đôi khi cũng phải cúi nhặt cái gì, thì kính thưa Thầy như vậy có thể cho phép được không?
Đó không sao.
Dạ.
Không nói sao, đó là khi chúng ta hướng thượng thì ý chí của ta hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ để tiến tới. Một cái chuyện việc làm là cái thân xác bắt nó phải làm, thân xác bắt nó phải hạ mình, bắt nó phải chùi quét, bắt nó phải làm việc để cho nó có cơ hội thất tâm lục căn lục trần phải phục vụ chủ nhân ông là vậy.
Kính thưa Thầy, như con bây giờ được xuất hồn thì kính thưa Thầy, con về những phần một mình con, những đôi khi đi chợ hay cái gì mà vác nặng, mang nặng, thưa Thầy, con nên tránh bớt không?
Cái đó là vừa đủ thôi. Một người ăn uống bao nhiêu có chừng, mình người tu thì hiểu mức thức, không có ham mua nhiều và không có làm gì cho nhiều, rồi không có bè bạn nhậu nhẹt nữa. Bây giờ tất cả là đơn giản thì đi chợ đâu có bao nhiêu đồ.
Kính thưa Thầy, con thỉnh thoảng ngồi thiền thì lâu lâu con bị cái bắt ấm tam muội, thì không, nhiều khi con không hiểu tại sao cái ngón tay này nó đè lên ngón tay này.
Không sao, cái đó là luồng điện chạy, khi nó bật ra, khi nó hạp vô, cái đó không nghĩa lý gì.
Dạ.
Cái đó không thành vấn đề.
Dạ.
Khi mà bắt mấy ngón tay này nó dính với nhau là tự nhiên nó chạy đều. Đó là điển, không phải vật.
Kính thưa Thầy, như là mình, con muốn độ những các cái con, những con vật thì khi mà con đi chợ thì con cũng niệm Bát Nhã 3 lần để cho độ cho những con vật ở trong chợ. Thì kính thưa Thầy, thì
bác như vậy, niệm Phật và ban từ điển cho nó là đủ rồi.
Dạ. Chứ cũng không cần phải niệm Bát Nhã. Vâng.
Cái đó là ăn vô trong mình rồi mới niệm.
Dạ. Kính thưa Thầy, có một câu hỏi rất là quan trọng cho con, là vì đôi khi ơn trên vẫn thương con, cho con được đi đến một cái chỗ mà con thấy như thế là cao nhất, là vì con thấy, con chẳng thấy cái đầu con đâu, mà con cũng thấy như là con thấp hẳn xuống thế này, mà lại cái nơi đó thì như là
không không sáng mà cũng không tối, thì con không hiểu ra.
Cái đó là đi tới cái giai đoạn ngủ quẩn giai không.
Yeah.
Cái bộ đầu của bác không còn nữa.
Yeah.
Ở trong thanh tịnh. Đó là đi tới ngủ quẩn giai không, là cái bộ đầu không còn. Lúc đó là nhẹ nhàng và cũng vẫn đang học đạo. Từ cái tối rồi học tới cái sáng. Từ cái sáng đi tới cái tối. Rồi lúc đó quy về một. Chỉ phóng ra là sáng, không phóng là tối. Thì ma quỷ nó không làm gì được. Con người đi tới tâm thức toàn thiện chỉ khi ẩn khi hiện. Cho nên khi chúng ta làm người thế gian, có khi chỉ có thể chơi như người phàm tầm thường, không nghĩa lý gì. Nhưng mà cái luồng điển hào quang chúng ta thâu lại. Rồi lúc mà cần nghiêm nghị là cứ dịch phóng ra, thì cái quái tướng nó khác. Cho nên tu vô gì nó có lợi chỗ đó. Có khi chúng ta cấp không xài, kể như một người thường chỉ chơi vậy thôi. Họ dồn mình như một người thường, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tới lúc cần dùng đó, họ tâm thức họ phải bái phục sau sự nghiêm nghị phóng từ quan của chúng ta ra. Đối với con quỷ chúng ta phải nghiêm nghị. Đối với con ma chúng ta cũng phải có sự nghiêm nghị và hơi mở chút cho nó, vì nó là phái yếu. Còn đối với trời Phật là chúng ta luôn luôn phải nghiêm nghị. Đối với người phàm tùy theo trình độ, chúng ta phải thể chấp nhận trong mọi trình độ, chơi vui với họ và truyền cảm chút đỉnh từ điển cho họ để họ tự mở ở tương lai.
Kính thưa thầy, trước đây độ 5-6 tháng thì có hai đêm, một đêm à hai đêm vâng, con đi hai lần thì cho con đi lên trên, xong lên thật cao, xong cho con ở trên giữa, xong con cho con xuống, đi hẳn xuống tụt xuống dưới địa, con biết là dưới địa ngục hay nơi đâu, nhưng mà con thấy cho con đi xuống thật sâu lâu, thật lâu, xong lại cho con đi lên, thì con không hiểu như thế là thế nào.
Cái đó là bề trên cho biết, nó lâu lâu có điểm đạo một lần là phải thử trở lộn lại hết, cho xuống hết và đưa lên cao, coi thứ hành giả có thay đổi giữa đường hay là không. Cái đó là điểm đạo cũng như là cuộc thi à, để thử nó chắc chắn vững lòng tin để đi lên cũng như đi xuống, thì lúc đó mới được thăng hoa lên chút xíu thôi.
Đôi khi con cũng thấy là con hơn một năm nay thì con thấy tất cả bệnh hoạn của con cũng đã hết, và con được như là cái phần điện quang của con thì cứ mùa đông mọi khi thì con lạnh lắm, nhưng mà con thấy bây giờ thì cũng được, mùa đông vừa qua thì con thấy con không cần sưởi, con thấy cũng ấm, con không phải dùng nhiều sưởi như mọi năm khác. Thành ra con thấy sức khỏe của con lúc này thì cũng được đều đặn tốt. Thì con thấy ba pháp về vô vi, nhưng 5 năm nay con tu tập thì con thấy cứ mỗi dần cũng thấy cái sự tinh tấn rõ ràng. Thì con xin phép thầy có một lúc nào cho con được phép con nói kể những cái gì mà con đã tu tập được, để cho con cũng xin một phần đóng góp với các bạn đạo. Xin thầy cho phép con trong lúc nào.
Thì bác cứ việc kể cho anh em nghe. Dạ. Cái đường tu thế nào, gian lao thế nào, cực khổ thế nào, và cái mục đích tu của vô vi để làm. Dạ. Để điều hòa hai luồng điển âm dương. Ngày hôm nay bác lớn tuổi, bác là người bệnh hoạn, và ngày nay các bác cảm thấy rằng giữa mùa đông tôi cũng không cần hít bao nhiêu, thì bác thấy nó đã điều hòa âm dương và nó trẻ trở lộn lại trong tâm thức của các bạn, của bác. Tại vì sao? Bác không còn nghiệp tâm nữa, không có sự dấy động triều mến cái gì ở bên ngoài vô ích, mà chỉ thực chất ở bên trong để khai triển, thì nó đã điều hòa luồng điển âm dương, không còn sự sanh khắc nữa. Cho nên cái nghiệp tâm không còn, nó nhẹ nhàng và nó cảm thấy ở đâu cũng vậy đó thôi.
Kính thưa thầy, cho phép con một chút lần cần thiết thì con xin, sau khi đó con sẽ xin kể với các bạn đạo về việc tu tập của con hiện thời. Thì kính thưa thầy chỉ giáo cho con như thế nào là để cho nó hợp trong cái trình độ của con hiện tại.
Thì cứ giữ bao nhiêu đó tu tới thôi.
Với cái nguyện niệm
Nam Mô A Di Đà Phật và thực hành ba pháp như vậy. Và nhiều nhất là bác phải thiền nhiều hơn, là ngồi nhập định cho nó nhập định. Đó. Cái đó là cái cần thiết. Còn những người mới người ta phải soi hồn, pháp luân thiền định, những bác nhẹ rồi vô bước vô ngồi nhập định luôn cho nó được nhiều giờ. Thừa tiếp cái thanh điển bên trên và chúng ta sau này có bỏ xác dễ dãi hơn. Người tu vô vi lo nhất là lười biếng và tạo nghiệp. Và nếu chúng ta không có lười biếng siêng năng lo tu, đó là đúng được. Và không tạo nghiệp, không gây hấn bất cứ ai, không đem sự thị phi dồn dập trong tâm như chúng ta, thì cái phần đó là phần nhẹ, đó là đường chánh tiến.
Chính thưa thầy, bây giờ thì con có được phép đi ra thỉnh thoảng đi đây đi đó một chút để mà nói chuyện đạo được không?
Nếu người ta cần mời thì bắt đi, không mời thôi, không cần, không cần thiết phải đi. Bởi vì luồng điển nhẹ thì bề trên ta sẽ chuyển người ghé qua để học đạo, vì lớn tuổi rồi. Cho nên ở đời này nhiều người tu vô vi đi tới trình độ hơi mở trí một chút thì nói đủ chuyện về đạo, nói léo léo nhưng mà hành không có bao nhiêu, đêm không có thiền. Nói rất hay, làm thơ làm thi nói rất hay nhưng mà đêm không có thiền. Cái đó cũng là một cái sự trì trệ, chứ không phải cái chuyện hay. Cái gì nói và làm thơ là để dạy mình và sửa mình tiến, mình phải càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn mới đúng. Những người đó ngược lại rồi đi nói lung tung, té ra càng ngày càng đi xa đạo pháp, tranh đua nói chuyện chứ không phải tu. Cấm khẩu trong thanh tịnh thì cái pháp tướng sẽ phát. Còn thi đua nói dốc thì địa ngục sẽ chờ sẵn một khóa khác cho họ để đi học và tiến vào kỳ tới.
Trình độ như vậy phần con có thể thì một và cái trường hợp nào mà bắt buộc thì con có thể ăn được không? Hay là con có thể, con chưa hiểu rõ là độ bằng cách nào, vì thầy thì đã mở huệ thì thầy thấy cái con vật nó như làm sao ra như thế nào. Con thì con đâu
biết giá trị của độ thì phải thấy rõ, cọng cỏ cũng hy sinh thụ trảm ba đao, giọt nước cũng hy sinh độ ta tiến hóa, hột lúa cũng hy sinh đời đời kiếp kiếp trong cái hạnh Bồ Tát từ bi để giúp đỡ chúng ta. Mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô, chúng ta phải nghĩ đây là vị Bồ Tát đã đến với tôi, và tôi xin cảm ơn và tôi xin cầu nguyện cho quý vị được sớm thăng hoa theo đại nguyện. Thì cái đó người tu vô vi không có chấp chay mặn, nhưng mà tùy theo cái cơ tạng chịu đựng được hay là không. Bởi vì cơ thể thế gian nhiều người ăn thịt quá nó bị bệnh, bị mệt thì người ta ăn rau, mà rau đó cũng là một tội hồn, phải thụ trảm ba đau. Là chúng ta ăn rau mà chúng ta không biết cầu nguyện, tôi tưởng tôi ăn rau rồi tôi thành Phật là tôi tập rồi, tôi thành quỷ thì có. Tôi ăn rau nhưng mà tôi biết độ nó, tôi biết cái ý thức được cái hạnh Bồ Tát của cọng rau, hạnh Bồ Tát của hột lúa, hạnh Bồ Tát của quần áo tôi đang mặc, hạnh Bồ Tát của căn nhà này, thì tôi mới dễ giải thoát được. Mà tôi cho đó là bắt buộc phải làm việc cho tôi thì chừng nào tôi bị cái nghiệp rồi. Cái nghiệp đó chừng nào tôi mới giải quyết được, vì thời gian sống ở thế gian giới hạn chứ đâu có lâu được. Cho nên không, chúng ta phải hiểu rõ là đến với chúng ta, giúp chúng ta no ấm, đó là hạnh Bồ Tát của đối phương. Chúng ta phải tâm thức chúng ta quỳ lại cầu xin cho tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ.
Ơn trên thương cho con được, đã được tha tội cho con. Thì kính thưa thầy, về phần gia tiên ông bà cha mẹ của con thì có được, đã được giải, cái phần hồn đã được giải thoát chưa?
Cái đó là do cái hạnh tu của bác, và bác phải lập hạnh cứu độ trong thâm tâm, ráng tu nhiều
để đóng góp luồng thanh điển cho bề trên làm việc. Rồi ở thế gian chúng ta phải công quả công trình, lúc đó thì của quyền thấp tổ mới được nhẹ nhàng. Cho nên không đặt cái vấn đề muốn hay là cầu, đặt cái vấn đề tu giải thì cửu quyền thất tổ mới được nhẹ. Vì sự liên hệ của chúng ta đối với cửu quyền thất tổ không có cắt đứt, mà nếu chúng ta tu nhẹ thì cái phần từ điển sẽ ban cho cửu quyền thất tổ. Nếu cửu quyền thất tổ đang bị nặng, mà nếu ngược lại chúng ta bị nặng mà chúng ta cố tâm tu thì cửu từ quyền thất tổ nhẹ lại ban ơn cho chúng ta được tu nhẹ hơn. Bác đã đọc qua địa ngục du ký, luân hồi du ký, nhân gian du ký, thiên đàng du ký, dương sinh đã làm. Và hy sinh không ngừng nghỉ, bất cứ giờ phút nào kéo đi đâu là đi đó để báo cáo cho chúng sanh. Nhưng mà giờ phút chót cơ quyền thất tổ được siêu thoát là nhờ Ngài hy sinh quên mình và không có tính toán. Cho nên sự nhị nhục và hy sinh là cái đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạo.
Kính thưa thầy, thưa quý bạn đạo, ngày hôm nay tôi rất là làm hoàn hỷ được nói ra đây tất cả những gì mà tôi đã tu tập trong 5 năm qua. Thì tôi thấy đều tiến triển đều là do cái sự tu tập của tôi. Mỗi một tôi chia cái thời giờ để mà luyện đạo và thì cứ thường thường thì cứ mỗi một cái pháp thì tôi hành 2 lần trong một ngày, và thiền thì đúng cái giờ thì tôi thiền, và mặt niệm bát chánh thì cũng đến đúng giờ thì tôi hành. Thành ra vì vậy mà cái sự tu tập của tôi cũng cứ tôi nhận thấy là cứ tiến triển đều. Hai nữa là trong cái sự đó là sự về cái thiền thì tôi thấy lại là một cái hành mà thôi. Còn cái về cái tu thì khi mà mình nhiều khi mình nhận định cái chữ tu là tu sửa, thành ra tôi sửa tâm sửa tính thì tôi cũng kiểm điểm tôi hàng ngày. Khi nào mà tôi thấy tôi làm một điều lỗi thì tôi hứa rằng với tôi rằng thì là tôi phải chừa rồi và tôi phải cố gắng không có được làm nữa. Thế nhưng mà đôi khi thì cũng chừa, nhưng cái chừa dần chứ chừa ngay một lúc thì tôi cũng không thể chừa được. Thành ra cái dần dần mà tôi bỏ dần thì tôi cũng thấy rằng cũng có cái sự tiến triển về cái sự tính nết hay là về cái ăn uống. Nhiều khi cũng ngày trước thì cũng thích ăn cái gì mà mình thích thì ăn. Thế nhưng rồi dần dần rồi cũng bỏ, cứ bỏ dần. Thành ra đôi khi thích nhưng mà nghĩ đến mà thôi, bớt, không được ăn. Thì về thất tình lục dục là tôi cũng có để một cái bảng ở trên tường ấy, và cần cái telephone. Mỗi khi tôi thấy thì tôi nhớ rằng thì là những điều đó là phải cố gắng bỏ. Thành ra vì thế mà cũng giúp cho tôi, nhắc nhở cho tôi những cái sự kiểm điểm tôi. Phần nhiều số đông là khó nhất là cái giận dỗi, cái gọi là cái chấp, thì cũng phải từ từ, cũng phải dần dần mà phải bỏ. Thành ra tôi bây giờ hiện thời thì tôi cứ 5 năm vừa qua là mỗi khi mà tôi ngày nào cũng thế, cứ dần dần tôi bỏ dần, và lúc nào tôi cũng luôn luôn nghĩ rằng thì là phải cố gắng. Thì tôi thật trong lòng tôi mà tuần trước đây tháng tôi nhớ là thiên mark sẽ thăm thầy qua đó, thì thành ra được thầy cho tôi được niềm đạo cho tôi, thì tôi thấy là được giải thoát, mà tôi không ngờ rằng thì là tôi được như thế. Thành ra tôi trong lòng tôi cũng được hoan hỷ, mà tôi cũng lại trong thâm tâm tôi đó là một điều mà bên trên tha tội cho tôi thôi, chứ còn thì tôi cũng vẫn phải còn cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, là vì như thế cũng không có đi đến đâu, là vì cũng chưa đi đến đâu, chỉ qua một cái là đỡ cho là không có, không bên trên tha tội cho thôi, thì nó được nhẹ nhàng và tu hành thấy dễ, không thấy nhẹ, rất nhẹ trong tâm, không có luyến tiếc, không có mê một cái gì, mà không có thiết một cái gì, sung sướng vô cùng và nó an tâm vô cùng, không phải lo một cái gì, bên trên cũng thương, thành ra cũng sắp xếp cho tôi được cái hoàn cảnh, không phải lo một cái gì, tiền bạc cũng không lo, con cái cũng không lo, cháu chắt cũng không, mình buông bỏ hết, cũng không thiết cái một cái gì, thì thấy chỉ có một cái ý nguyện là chỉ có là luôn luôn là niệm Phật và tu sửa thêm nữa, gọi là đỡ thôi chứ cũng chưa gọi là được hoàn toàn, thành ra tôi cũng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để cố gắng tu sửa, cũng tính hết để mà đi đến chỗ tốt lành. Hai nữa là nhất là tôi được sung sướng là vì cái bệnh do tánh sanh, lúc trước tôi nhiều tính dư tật xấu, thành ra 5 năm tôi tu sửa được, thành những các bệnh hoạn của tôi dần dần bây giờ thì hết, không còn cái bệnh gì cả. Hai nữa là tôi lại là một người bác sĩ cho tôi, để tôi tự điều khiển lấy, về cái tôi bị bệnh tim, thành ra bác sĩ bắt buộc. Bây giờ thì tôi thấy cái bệnh hoạn thì nó hết, và cũng rút cái sự kinh nghiệm thì chính tôi là bác sĩ cho tôi. Đôi khi tại vì cái protrombin là về những người đau tim thì bắt buộc phải dùng tất cả cuộc đời để cho cái máu nó không được có đọng, để mà nó bị bế tắc một cái mạch máu nào. Vì thế mà nhiều khi như là ăn chay thì có ích lợi, là những cái protrombin nó không lên nhiều, mà ăn mặn thì có cái máu của con vật thì nó bị đặc nhiều lắm, thành ra nó cứ lên xuống thì phải lê ra giảm thuốc men. Nhưng bây giờ thì ăn chay, thì từ ngày ăn chay đến giờ thì cái thuốc cũng không cần phải uống nhiều lắm, ra giảm chỉ một chút xíu thôi. Và tôi thấy mỗi một cái thuốc men không cần phải uống nhiều, chỉ một, nói dụ người ta uống 3 viên thì tôi chỉ uống độ một viên là nó hết bệnh này, thì tôi thấy tốt ba cái pháp này. Mà nếu mà mình hành đến nơi đến chốn thì thật là một cái phương pháp rất quý báu, mà nhất lại đối với cho một người nào mà có một chứng bệnh gì nan y thì tôi chắc cũng có thể được khỏi hẳn. Con xin phép thầy, vì cũng quá lâu sợ thầy mệt, thì nhân tiện ngày hôm nay là
con xin cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn các Đức Mẫu và cảm ơn các bên trên, bề trên, cảm ơn thầy đã thương chúng con mà chỉ cho chúng con được tu tập. Thì nhân tiện con xin có một chút tiền để xin thầy làm công quả vào quỹ cứu khổ ban vui để cho hai con là Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Quốc Cường, để các cháu được làm công quả một chút.
Cảm ơn bác giao qua cái vị cứu khổ bằng vui.
Thầy con thấy là có một người nhận được cái thư của bác sĩ thế giới nơi được phong bị đi mông, thì người ta nói cho biết rằng thì có nhiều người Việt Nam đó ở cũng đến mấy nghìn người, thì người ta vượt biên đó, thì để cứ thích quá người ta có cái tàu ra ngoài biển vớt, thì vớt vào thì nước các nước cũng không nhận. Thì bây giờ ở Đức có một khi người Đức người ta vui lòng người ta cho một miếng đất để làm tạm cái chặt đó. Thì bây giờ hiện thời đang thiếu thốn nhiều lắm, thì thuốc men hay là bất cứ tiền bạc thuốc men cái gì cũng thiếu thốn. Thì con có đóng góp một chút, nhưng mà con không được để chú ý là lắm, mà bị chứng cho thầy nhân thể hiện được thầy có qua bên đó công tác thì người ta biết mình là những trạng.
Ở đây tất cả các trại đều thiếu thốn hết. Thì chúng tôi thường trực ở bên trại Sikiu, trại Palawan, những hai trại đó là thường trực. Chúng tôi đã có quỹ và gửi giúp hàng tháng, bất cứ ở đâu gửi đến chúng tôi cũng gửi về đó. Vì các trại cũng đều thiếu thốn hết. Nhưng mà người nào có khả năng giúp trại nào thì giúp trại đó cũng đỡ đi, chứ không có thể giúp hết một lượt.
Đây cũng đã hết giờ. Chúng con xin thành tâm cảm ơn thầy đã dẫn giải cho chúng con rất nhiều điều ngày hôm nay. Rồi cũng cảm ơn sự đóng góp của bác Mai. Tôi xin thành thật
cảm ơn sự đóng góp của bác Mai để thức tâm mọi người. Vì con người muốn tu sửa là phải chưa làm, phải sửa làm cái tánh hư tật xấu của chính mình. Đừng để cho lục căn lục trần nó lan tràn và nó đàn áp trong tư tưởng của chúng ta. Trở nên một người tốt lành, trở nên khùng là vì dung túng lục căn lục trần, ăn nhậu và dùng cái tánh xấu để đối đãi với người khác. Thì tự nhiên cũng như chiếc thuyền bị lật úp giữa biển, rất nguy hiểm. Cho nên các bạn đã nghe được, bác Mai có đủ điều kiện, con làm bác sĩ, ăn xài cái gì là không được, muốn đi đâu là con nó sẽ đưa đi. Nhưng mà bác Mai khiêm tốn, sửa mình và biết rõ cái tội lỗi của chính mình từ nhiều kiếp. Và bây giờ ăn năn hối cải thì bề trên xóa tội cho và được tiến tới nhanh nhẹn. Và ngày hôm nay bác cảm thấy rằng nhẹ nhàng, sung sướng và cảm thấy cái pháp này đã giúp bác và chính bác là người tự giúp. Cho nên những lời bác nói ra đây là sự thật và chính bác đã hành mà đạt. Cho nên các bạn noi theo cái gương đó hành và để ảnh hưởng những người kế tiếp, để họ có cơ hội tự sửa. Chứ kỳ thật chúng ta biết nghiệp ở đâu, nói nghiệp không mà không biết nghiệp, mà ngày hôm nay mang bệnh rồi mới biết là nghiệp, là tại tôi ăn quá, tôi chơi quá tôi mới có bệnh. Cho nên khi biết được nghiệp là trễ rồi. Cho nên bây giờ nghe những người nhắc, những người lớn tuổi đã đi trước, thấy rằng họ đã mang cái nghiệp và họ giải được cái nghiệp. Cho nên chúng ta phải nhìn vào đó và thực hành đúng như vậy thì đỡ cho chúng ta biết là bao nhiêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của bác Mai.